Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của đài truyền thanh truyền hình huyện Lắc. Trong chương trình phát thanh hôm nay, nhân kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam 28 tháng 1 năm 1941, 28 tháng 1 năm 2021, đài truyền thanh truyền hình huyện Lắc xin gửi đến quý thính giả nghe đài đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Cao Bằng biên soạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Hoàng Trù, xã Trương Cự, tổng Lâm Thịnh, nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, sống trong bối cảnh nước mất, nhà tan, người thanh niên Nguyễn Tất Thành sớm thấu hiểu tình cảnh đất nước và nỗi thống khổ của nhân dân. Người quyết định phải tìm ra con đường mới nhằm đánh đuổi thực dân Pháp để cứu nước, cứu dân. Với lòng yêu nước nồng nàn và ý chí khát vọng cháy bỏng giải phóng dân tộc, ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng đi Marseille, Pháp, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Người đã bôn ba khắp năm châu, bốn bể để tìm con đường cứu nước đáp ứng yêu cầu, cứu nước đồng thời cứu được dân. Cuối cùng, người đã tìm được và đi theo con đường cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác Lênin. Sau khi tìm ra con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tập trung mọi nỗ lực truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của một đảng cách mạng tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc, người chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Đây là bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối chính trị và về tổ chức của các phong trào yêu nước Việt Nam. Sự ra đời của Đảng khẳng định tầm nhìn, vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam, là cống hiến to lớn và đầy sáng tạo của người trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Trong quá trình hoạt động ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc luôn theo dõi sát sao tình hình trong nước để tìm thời cơ thích hợp trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Đầu năm 1940, tình hình thế giới có nhiều chuyển biến nhanh chóng. Sự kiện chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức vào tháng 6 năm 1940, theo người nhận định là thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam, ta phải tìm mọi cách về nước để tranh thủ nắm thời cơ, chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng. Cao Bằng, mảnh đất phên dậu phía đông bắc của Tổ quốc, chính là sự lựa chọn của người. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, tức ngày mùng 2 Tết Tân Tị, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua mốc 108, nay là cột mốc 675 biên giới Việt Nam-Trung Quốc, về đến Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đồng bào Bắc Bó, nhân dân các dân tộc Cao Bằng vinh dự tự hào thay mặt nhân dân cả nước đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc về nước và chọn Cao Bằng là một sự tính toán kỹ lưỡng liên quan tới triển vọng của phong trào cách mạng cả nước. Với tầm nhìn chiến lược của một vị lãnh tụ thiên tài, người đã phát hiện Cao Bằng là nơi hội tụ đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa để xây dựng căn cứ địa cách mạng của cả nước. Tháng 10 năm 1940, khi chính thức quyết định chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận định căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Có mối phong trào được với Thái Nguyên và toàn quốc thì khi phát động đấu tranh vũ trang, lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc khó khăn có thể giữ. Tầm nhìn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chọn Cao Bằng là một địa bàn có ý nghĩa chiến lược cho cách mạng giải phóng dân tộc, thấy được mối quan hệ biện chứng giữa một địa phương với toàn quốc, giữa phong trào cách mạng một vùng với phong trào cách mạng cả nước, nhận thức, đoán định được hiện tại và triển vọng tương lai. Cũng trong thời gian này, đồng chí Hoàng Văn Thụ được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ đi đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Tháng 12 năm 1940, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã gặp người tại Tĩnh Tây, Trung Quốc, báo cáo với người về công tác chuẩn bị cho hội nghị Trung ương lần thứ 8 và đề nghị người về nước theo hướng Cao Bằng. Lời đề nghị trên trùng với nhận định của người. Trong thời gian chuẩn bị về nước, người còn tổ chức một lớp tập huấn luyện chính trị cho 40 thanh niên Cao Bằng yêu nước tại Nạm Quang, Ngàn Tẩy, Trung Quốc, làm hạt nhân cho việc xây dựng phong trào cách mạng ở địa phương sau này. Với nhận định, đánh giá và sự lựa chọn thiên tài của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Bắc Bó, Hà Quảng, Cao Bằng đã trở thành đại bản doanh của căn cứ Việt Bắc, trở thành cội nguồn, chiếc nuôi của cách mạng Việt Nam. Những tư tưởng chỉ đạo cách mạng của người được đưa vào thực tế một cách nhanh chóng và linh hoạt, từng bước đưa cách mạng cả nước tới thắng lợi, mà đỉnh cao là thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Những hoạt động chính trị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh tại Cao Bằng, triệu tập chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 với danh nghĩa đại diện quốc tế Cộng sản, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Lán Khổi Nậm, Bắc Bó, Hà Quảng. Tham dự hội nghị có các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Phùng Chí Kiên, Vũ Anh, Bùi San, Hồ Xuân Lưu, v.v. Xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết của cách mạng Đông Dương, hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 đã đưa ra những quyết sách quan trọng, trước hết là chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, tập trung giải quyết một cách đúng đắn, khoa học nhất mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Minh. Ngay sau khi về nước tại Bắc Bó, Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chỉ đạo công tác thí điểm xây dựng Mặt trận Việt Minh nhằm tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân vào hàng ngũ các đoàn thể cứu quốc, đồng thời kiểm nghiệm, bổ sung, hoàn thiện về chính cương, điều lệ, phương pháp tổ chức của Mặt trận Việt Minh trước khi mở rộng việc xây dựng ra cả nước. Ngày 19 tháng 5 năm 1941, theo sáng kiến của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, lấy cờ đỏ sao vàng 5 cánh làm cờ của Việt Minh và sẽ làm cờ Tổ quốc khi thành lập nước. Thông qua Mặt trận Việt Minh, những chủ trương lãnh đạo của Đảng đã nhanh chóng đi vào phong trào quần chúng. Đảng ta đã xây dựng được một khối lượng chính trị quần chúng mạnh mẽ, được rèn luyện qua những phong trào cách mạng. Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh là kết quả của đường lối chính trị đúng đắn của Đảng với tư tưởng cách mạng khoa học, sáng tạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Mặt trận Việt Minh đã lôi cuốn tập hợp quần chúng cả nước đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần quyết định vào sự thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945. Chỉ đạo công tác vận động xây dựng lực lượng quần chúng cách mạng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, bền bỉ của người và sự đấu tranh kiên trì của các chiến sĩ cách mạng kiên trung, các tổ chức quần chúng lần lượt được thành lập và phát triển mạnh mẽ. Chỉ trong 3 tháng sau khi người trở về nước, đã có hàng ngàn người thuộc đủ các dân tộc tham gia vào các tổ chức cứu quốc. Chính phong trào quần chúng phát triển mạnh mẽ đã đưa đến việc thành lập các ủy ban Việt Minh ở các huyện thí điểm. Chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, coi công tác cán bộ là gốc của sự nghiệp cách mạng. Xác định cán bộ là cái gốc của đoàn thể, cán bộ cũng là cái gốc của mọi phong trào. Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặc biệt quan tâm tới việc đào tạo, huấn luyện cán bộ. Trong thực hiện đào tạo, huấn luyện cán bộ, người luôn quan tâm huấn luyện đào tạo cán bộ toàn diện về mặt tư tưởng, lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, cán bộ kiên trung và đặc biệt nhấn mạnh tới đạo đức cách mạng. Đội ngũ cán bộ do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng chỉ đạo trực tiếp đào tạo và huấn luyện ở Cao Bằng đã nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt, được tôi luyện cả về thực tiễn và lý luận. Đó là cơ sở để thu hút quần chúng tham gia, góp phần quan trọng đưa phong trào cách mạng của quần chúng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, tiến đến tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Nhiều đồng chí cán bộ đã trưởng thành từ những lớp huấn luyện của người, sau này trở thành những cán bộ trung kiên, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, tích cực chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền. Giữa năm 1944, tình hình thế giới có nhiều chuyển biến nhanh chóng, có lợi cho cách mạng Việt Nam. Tháng 8 năm 1944, Trung ương Đảng kêu gọi nhân dân cầm vũ khí đuổi thù Trung. Không khí khởi nghĩa sôi sục khắp nơi, nhân dân vùng cao Bắc Lạng sẵn sàng hưởng ứng khởi nghĩa. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, ở thời điểm này, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh chỉ rõ, bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua, nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa tới. Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. Song hiện nay, chính trị còn trọng tâm hơn quân sự, phải tìm ra một hình thức hợp thì mới có thể đẩy phong trào tiến lên. Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 12 năm 1944 để thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, được cử hành trọng thể trong khu rừng Đại Ngàn thuộc núi Dền Sinh, dãy Khao Giáng, nằm giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đội gồm 34 chiến sĩ với 34 khẩu súng các loại, chia làm 3 tiểu đội, có chi bộ đảng lãnh đạo do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy. Chỉ không đầy nửa năm sau ngày thành lập, vừa chiến đấu, vũ trang, vừa tuyên truyền, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã phát triển lớn mạnh nhanh chóng thành Việt Nam giải phóng quân. Sau ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, quân đội không ngừng phát triển, trưởng thành, trở thành quân đội quốc gia Việt Nam, và từ năm 1950 đến nay là quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ đạo công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, đưa đường lối chủ trương của Đảng đến với phong trào cách mạng. Tháng 8 năm 1941, báo Việt Nam Độc Lập được xuất bản do người trực tiếp phụ trách. Nội dung các bài viết nhằm vào việc vạch trần tội ác của bọn đế quốc và tay sai đối với nhân dân ta, kêu gọi toàn dân đoàn kết một lòng, đứng lên lật đổ ách thống trị của đế quốc thực dân, phong kiến, giành lại tự do độc lập cho nước nhà. Đây là tờ báo có tuổi thọ cao nhất trước cách mạng tháng 8 và là tờ báo cách mạng duy nhất xuất bản được 126 số trong điều kiện bí mật, được đảm bảo an toàn ở một tỉnh. Ảnh hưởng của báo Việt Nam Độc Lập không chỉ giới hạn trong tỉnh Cao Bằng mà lan rộng sang các tỉnh xung quanh Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Do đó đã dẫn đến sự ra đời của các hội cứu quốc và đoàn thể Việt Minh, tạo nên phong trào cách mạng sôi nổi và rộng khắp trong cả nước. Báo Việt Nam Độc Lập thực sự trở thành một vũ khí sắc bén của mặt trận Việt Minh trong cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc. Ngoài tờ báo, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc biên soạn nhiều sách, phần nhiều theo thể văn vần như Con đường giải phóng, 10 điều Việt Minh, Lịch sử nước ta, Địa dư Cao Bằng, Việt Minh ngũ tự kinh, v.v. để hướng dẫn phong trào. Người còn sáng tác khoảng 30 bài thơ, trong đó có 20 bài thơ tuyên truyền vận động cách mạng cho các đối tượng khác nhau, thanh niên, phụ nữ, nông dân, phụ lão, thiếu niên, binh lính, v.v. nhằm mục đích giáo dục quần chúng về tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường của dân tộc. Chỉ đạo xây dựng và kiện toàn hệ thống cơ sở đảng. Vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng là vấn đề cốt lõi của toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Ngay sau khi về nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã hết sức quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức của đảng để lãnh đạo cách mạng, nhằm kịp thời đáp ứng những yêu cầu của tình hình cách mạng và chuyển biến nhanh chóng của tình hình thế giới. Một trong những nội dung quan trọng và nổi bật của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 vào tháng 5 năm 1941 là đã kiện toàn cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, bầu ra Ban chấp hành Trung ương chính thức, Ban thường vụ Trung ương, bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương. Trên cơ sở đó kiện toàn các cấp bộ đảng từ xứ ủy đến các cấp bộ đảng ở các địa phương. Đó là nhân tố lãnh đạo quyết định thắng lợi trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Chỉ đạo xây dựng quan hệ quốc tế. Trong chuyến đi Trung Quốc vào tháng 8 năm 1942, người lấy tên mới là Hồ Chí Minh. Khi đến Túc Vinh, huyện Đức Bảo, tỉnh Quảng Tây, người đã bị chính quyền Tử Giới Thạch bắt giữ và áp giải đi hơn 30 nhà lao. Sau hơn một năm giam cầm mà không khai thác được gì, cuối cùng chúng buộc phải trả tự do cho người. Tháng 2 năm 1945, người lại từ Bắc Bó đi Côn Minh Trung Quốc để tham dự hội nghị đồng minh chống phát xít. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp liên lạc với quân đội đồng minh, bàn về việc phối hợp chiến đấu chống phát xít nhằm mục đích chủ động đặt quan hệ với Mỹ, tranh thủ sự giúp đỡ vật chất từ phía Mỹ và hạn chế sự phá hoại của Quốc dân Đảng Trung Hoa đang tích cực chuẩn bị cho kế hoạch Hoa quân nhập Việt sau chiến tranh. Tháng 5 năm 1945, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định di chuyển đại bản doanh lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ Bắc Bó, Cao Bằng về Tân Trào, Tuyên Quang để thuận tiện cho việc lãnh đạo phong trào chung của toàn quốc. Người chỉ thị thành lập khu giải phóng Việt Bắc, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng Quân. Từ Quốc dân đại hội, lãnh tụ Hồ Chí Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa. Theo lời kêu gọi của người, toàn dân đã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ý nghĩa sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ mùa xuân năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, kết thúc chặng đường dài sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, hoạt động sôi nổi đầy khó khăn, hiểm nguy của người ở nước ngoài. Đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam, thời kỳ chuẩn bị về mọi mặt tiến tới phát động phong trào tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Đối với quốc tế, quyết định của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khi trở về nước cũng là cơ sở quan trọng để Việt Nam củng cố các mối quan hệ với các nước đồng minh chống lại chủ nghĩa phát xít, cũng như tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của nhiều nước đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nước ta giành thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền và cách mạng tháng 8 năm 1945. Sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam cho thấy tầm nhìn chiến lược của vị lãnh tụ thiên tài không chỉ tạo ra bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20, mà còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là bài học về xây dựng căn cứ địa cách mạng, bài học về dự báo và nhận định, đánh giá đúng tình hình, xu thế vận động của cách mạng, từ đó kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, sách lược cách mạng phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra. Bài học về xác định thời cơ và chất thời cơ cách mạng. Bài học về xây dựng thế trận lòng dân, tuyệt đối trung thành, ủng hộ, bảo vệ đảng và cách mạng thành công. Bài học về xác định nhiệm vụ cách mạng. Bài học về tập hợp xây dựng lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, mặt trận Việt Minh. Bài học về công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trước sự thay đổi của tình hình. Những bài học này có giá trị và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mãi mai sau. Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ trở về nước 28 tháng 1 năm 1941, 28 tháng 1 năm 2021, vào thời điểm đang diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục tôn vinh cuộc đời sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, từ đó khẳng định ý nghĩa giá trị to lớn tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. Qua đó nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, thể hiện lòng tự hào sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, đồng thời góp phần sớm đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài huyện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài huyện tại trang web qua địa chỉ lactv.vn hoặc ttthlact.gov.vn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.